vì thời gian cũng không còn nhiều và chúng tôi chỉ còn được vài tuần nữa là phải đi châu Âu, cho nên thay vì nghỉ giải lao thì thôi xin phép chư Tôn Đức chúng ta bắt đầu vào phần chia sẻ các câu hỏi luôn. Lần trước thì vẫn còn đó một số câu hỏi chưa được đặt, không biết có ai còn giữ không.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời gian còn lại trong buổi thuyết giảng chiều hôm nay, hôm trước cũng có những câu hỏi còn lại vì thời gian cho phép, nên hôm nay cũng thành toàn cũng thị để giải đáp với toàn thể đại chúng qua những câu hỏi về sau. Kính bạch thượng tọa, chúng con được học Tam Pháp Ấn trong đạo Phật, vô thường, khổ, vô ngã, nhưng con được đọc ở trong quyển sách Pháp Kinh của Bộ của Thiền Sư Nhất Hạnh là dạy rằng vô thường, vô ngã và niết bàn, và dạy xin thượng tọa chỉ dạy và giảng rõ cho con được hiểu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trước nhất pháp ấn trong thuật ngữ Pali và Sanskrit là Dhamma Lakshana, đọc theo Anh ngữ đó là Lakshana. Lakshana tiếng Anh dịch là sign, tức là dấu hiệu. Nếu dịch thoát nghĩa đó là ba đặc điểm của thực tại. Dhamma đây không phải là chánh pháp mà là mọi sự hiện tượng. Theo ngữ nghĩa gốc Pali vừa nêu thì Tam Pháp Ấn là vô thường, khổ và vô ngã. Vô thường là cái quy luật về tính thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai thay đổi từng tích tắc trong đơn vị thời gian nhỏ nhất. Khổ là hiện thực mà nó có gắn kết với vô thường. Do vô thường á, sự sống dẫn đến cái chết, bình yên á, xuất hiện các tai nạn, nỗi khổ, niềm đau bắt đầu có mặt. Cho nên là người ta bắt đầu dướng kẹt vào sự tiếc nuối, sầu, bi, khổ, u và não, các cấp độ cảm xúc phản ứng trước cái quy luật vô thường của cuộc đời. Và trong tình huống này đó thì kinh Tương Ưng ít nhất là có khoảng 500 lần Đức Phật dạy xử lý cảm xúc vô ngã, tức là cái này không phải là tôi, khổ đau này không phải là tôi không bị kẹt vào khổ đau này. Nhờ cái ứng xử vô ngã đó, chúng ta thoát ra khỏi mọi bất hạnh đã có như là các quy luật. Đó là xử lý cảm xúc bằng thái độ vô ngã. Còn vô ngã về phương diện nhận thức luận và vật lý học đó, là mọi sự vật không được tự nó tạo ra và nó được hình thành bởi rất nhiều các yếu tố khác. Phân tích và truy nguyên cái yếu tố đầu tiên đó, thì các yếu tố nho nhỏ hình thành ra cái này đó lại được hình thành bởi những cái khác nữa. Tức là không có tính thường hành bất biến vì không có nguyên nhân đầu tiên. Tại Việt Nam có một số dịch giả có khuynh hướng dịch là ba dấu ấn của chánh pháp và khẳng định rằng là bài kinh nào không đề cập đến vô thường, khổ, vô ngã thì không phải là kinh Phật. Đó là lý giải mang tính tư biện thôi. Trong khi đó Tam Pháp Ấn là một cái nghệ thuật xử lý cảm xúc trước vô thường và khổ. Ứng xử vô ngã này làm cho chúng ta tách rời cái nỗi đau khỏi thân và tách ly nỗi khổ khỏi tâm. Chúng ta mới trở nên an nhiên, thông dong, tự tại trong mọi biến cố của cuộc đời. Còn trong quyển nghi thức đại toàn của làng Mai ấn bản năm 2000 đó, thì tâm pháp quán có thêm một phần là niết bàn, đó là dựa vào một số kinh điển A Hàm, và bài kinh đó được trích dẫn từ kinh A Hàm. A Hàm có khuynh hướng cho rằng là tâm pháp quán là ba giáo án của chánh pháp: vô thường, vô ngã và niết bàn. Là do vì cái nhận định khác nhau về khái niệm của Dhamma trong ngữ cảnh Dhamma Lakshana. Nếu trong nguyên ngữ Pali đó, Dhamma đây đó là sự vật hiện tượng hay là thực tại, thì khuynh hướng của Trung Quốc qua văn học A Hàm cho rằng Dhamma đây là chánh pháp. Bởi vì chữ Dhamma nó có đến 15 nghĩa, nghĩa sự vật hiện tượng và chánh pháp là hai nghĩa phổ quát nhất. Bất đồng về cái lý giải khái niệm Dhamma trong Dhamma Lắp Xanh, mà chúng ta thấy có hai cái học thuyết về tam pháp quán khác nhau. Nói đúng và sai trong tình huống này là rất khó. Vấn đề còn lại là nếu ta chấp nhận theo đạo Phật Bali, lấy Bali làm nền tảng đó, thì tam pháp quán đó, cho đó nó có yếu tố vô ngã, xử lý cảm xúc trên nền tảng vô thường và khổ. Còn nếu chúng ta xem chữ Dhamma là chánh pháp á, thì tam pháp quán được hiểu là vô thường, vô ngã và niết bàn. Ai thích theo trường phái nào thì đi theo khuynh hướng đó thôi. Cả hai đều có những giá trị nhất định của nó. Xin đi qua hỏi khác.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũng có một câu hỏi có liên quan đến vô ngã. Đó là trong giáo lý thành phố của đạo Phật, vô ngã nhưng duy sinh, nhưng về sau các bộ phái lại có các chủ trương như là bộ đặt già lô của độc đệ tử, độc tử bộ cùng sinh tử uẩn của hóa địa bộ, rồi đồng tùy đắc của hữu bộ, căn bản thức của đại chúng bộ, rồi các về sau là các nói về kêu như Phật tánh, duy giác tánh, rồi bổn lai diện mục. Thì những điều này nói ra nó như thế nào và có trái với giáo lý vô ngã không? Kính xin thượng tọa giải thích.
Đây là một câu hỏi lớn liên hệ đến các quan niệm triết học bộ phái của Phật giáo trong giai đoạn triết học tranh minh. Khái niệm Bổ Lập Già La đó là một phiên âm chữ Hán cho chữ Bút Ga Lá trong tiếng Sanskrit, mà nghĩa đen nó là con người. Trọng tâm của triết học Phật giáo liên hệ đến con người là vô ngã. Bà là môn giáo qua ba bộ Vệ Đà trong thời của Đức Phật đó, cho rằng đó, con người là hữu ngã, và mỗi cái hữu ngã đó gọi là Atman. Atman đó là con đẻ của Brahma, tức là Phạm Thiên, đang sáng thế. Do vì có Atman mà con người có hành vi thiện ác là chịu các hậu quả hạnh phúc hay khổ đau. Đức Phật dùng một khái niệm mới, Atman, tức là cái tiếp phiên ngữ A đó là một cái phủ định từ, dịch sát nghĩa trong chữ Hán Việt đó phải là chữ phi. Nhưng mà 20 thế kỷ qua thì Trung Quốc sử dụng chữ vô, và do vậy Việt Nam bị ảnh hưởng theo. Phi và vô khác nhau dữ lắm. Phi ngã tức là mình xác định cái tính tổ hợp của năm yếu tố thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức hình thành lên con người. Còn vô ngã là không có cái tôi. Đang khi Đức Phật không nói là không có cái tôi, Đức Phật nói cái tôi đó là một tổ hợp gồm có năm thành phần. Còn nói là vô nghĩa là phủ định á. Và do vì hiểu lầm khái niệm này đó, các triết gia Bà La Môn trong lịch sử cùng thời với Đức Phật và sau đó đã liên tục tấn công Đức Phật và cho rằng Nếu chủ trương Anatta trong tiếng Pali, Atman trong tiếng Sanskrit là đúng đó, thì xã hội này sẽ bị nổi loạn, bởi vì không có tôi trong các hành động, cho nên tính pháp lý và dân sự của hành vi đó bị phủ định. Anatta đó là phi ngã. Phi ngã về phương diện nhận thức luận và vật lý học đó, như vừa trình bày, tức là không có nguyên nhân đầu tiên và mọi sự vật không tự nó sanh ra, nó được tương tác trong một tương quan, tương duyên, tương thuộc theo công thức cái này có, cái kia có, truy nguyên đến cái uy nghĩ ban đầu của nó là không có. Và bằng học thuyết phi ngã này đó, chúng ta không chấp nhận nguyên nhân đầu tiên và không chấp nhận tính thường hằng của mọi sự vật hiện tượng. Khoa học vật lý và khoa học vũ trụ ngày nay thừa nhận tính phi ngã đó là chân lý. Anatta về phương diện tâm lý học đó là một thái độ khiêm tốn, tránh hai cái thái cực của cái tôi, đó là cống cao và mặc cảm tự ti. Cống cao á là sự bơm phồng giá trị của cái tôi, chứ tôi thường là sánh ví nó giống như một cái bánh xe mà khí hơi được nạp vào nó quá nhiều, nó căng phồng cho nên xe chạy rất là nhanh và dễ bị nổ lốp dẫn đến tai nạn. Còn mặc cảm tự ti đó là sự đánh giá quá thấp về cái tôi, cho nên á người đó mất tự tin, e dè, rồi không khai thác được tiềm năng để biến chúng ra thành một hiện thực. Còn người thực tập vô ngã đó có thể là một người rất thông minh, rất giỏi, nhưng mà bình dân, gần gũi, dễ thân cận, không xem mình đó là ông trời, mọi người còn lại là hạt cát. Cho nên cái người vô ngã ứng xử rất là có tình người, dẫn đến sự đắc nhân tâm. Về phương diện tâm lý học, nhất là trị liệu, thì nỗi khổ niềm đau sẽ được người thực tập vô ngã đó giải quyết được, không còn đau trên thân và không còn khổ trên tâm. Cái này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Nhờ đó các khổ và đau được tách ly, mặc dù hiện thực đó vẫn có. Về phương diện pháp lý đó, thì học thuyết vô ngã của Đức Phật không hề phủ định tính tác giả của hành vi, như cái khuynh hướng của Phật giáo Nam truyền tại Tức Lan thỉnh thoảng có như thế. Cụ thể là qua chủ trương của ngài Phật Âm trong diễn đạt rằng là không có hành động mà chỉ có một cái chuỗi hành động diễn ra, không có tính tác giả mà chỉ có một cái chuỗi hành động diễn ra. Cái này là nếu nó không khéo, nó sẽ dẫn đến cái tình trạng mà những người theo Ấn Độ giáo đã phủ định Đức Phật, rằng do vì chủ trương vô ngã cho nên tính tác giả của hành vi không còn, cho nên người ta có thể làm bậy, làm sai để khỏi phải chịu trách nhiệm nhân quả và đạo đức trước pháp luật. Đang khi về phương diện luật pháp và đạo đức, không có tôn giáo nào ngoài đạo Phật đề cao nó như là nền tảng để mang lại hạnh phúc cho con người như đạo Phật. Cho nên nếu được, chúng ta mà dạng đổi vô ngã thành phi ngã, Anatta, để tránh cái hiểu lầm về sự giải thích từ ngữ này. Tính pháp lý của hành vi về phương diện luật pháp, tính dân sự của hành vi về phương diện giao tế xã hội giữa con người với con người, được Đức Phật đề cao trong các định nghĩa về cái thiện kusala và cái bất thiện akusala. Cho nên Đức Phật không hề phủ định hành vi. Đức Phật là nhà chủ trương đạo đức hành vi mà. Chữ Kama mà Đức Phật nói, nó có hàm nghĩa đạo đức. Hành vi có ý thức, hành vi vô thức đều dẫn đến các kết quả hoặc hậu quả của hành động trong tương quan giữa mình và người. Ở trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật nói: này các tỳ kheo, khi con tác ý con người thể hiện hành vi qua lời nói và việc làm. Do đó, này các tỳ kheo, tác ý là nghiệp. Rất tiếc là phần lớn các học giả nguyên thủy đã lý giải sai cái câu tuyên bố đó, và cho rằng Đức Phật chủ trương hành vi nào có tác ý mới gọi là nghiệp, còn hành vi nào không có tác ý thì không có nghiệp, tức là không có kết quả. Sai hoàn toàn. Khi đó, tác ý là nghiệp, Đức Phật đã nói cái vai trò hành động của nhận thức. Nhận thức là một loại hành động, chứ Ngài không nói là hành động có tác ý mới có kết quả. Hai cái đó hoàn toàn khác nhau. Trên thực tế chúng ta thấy có những hành động vô ý vẫn mang đến rất nhiều các hậu quả mà người vô ý đó phải chịu đó. Chẳng hạn như người lái xe bị ngủ gà ngủ gật trong tâm ngủ ra, lủi vào một người, đụng vào một căn nhà chết vài ba người, người đó phải ở tù và bị phạt tiền bởi vì đã dẫn đến nỗi đạo, nỗi khổ niềm đau. Và theo luật giao thông, đó là sự tắc trách và thiếu trách nhiệm. Như vậy, học thuyết nghiệp của Đức Phật đó là đề cao vai trò trách nhiệm đạo đức của các hành vi về phương diện pháp lý và dân sự. Cho nên vô ngã, phi ngã mà Ngài dạy là hoàn toàn phù hợp với quan điểm này. Còn các trường phái triết học của Phật giáo trong thời kỳ phân chia bộ phái chủ trương về bút ca lá, tức là con người đó, thì nó có những điểm tương đồng dị biệt, có những cái nó đúng với đạo Phật gốc và có những cái là nó hơi đi xa Đức Phật gốc. Trong Học viện Phật giáo Việt Nam, Đại Đức Giác Hoàng là người đang dạy tác phẩm Dị Bộ Tôn Luân Luận, đó là những điểm dị biệt giữa các trường phái Phật giáo về hai vấn đề thôi: Bút Ca La tức là con người, Đa Ma tức là pháp, bản chất con người như thế nào và có bao nhiêu loại pháp, tức là sự vật hiện tượng. Cái cuộc tranh biện đó đã làm cho Phật giáo bị phân hóa. Dù sau đi nữa thì trong 20 bộ phái của Ấn Độ cổ đại đó, thì cái nội dung mà gắn liền với đạo Phật gốc vẫn còn được giữ ở mức độ đến 80-90%, chỉ có khác nhau về vấn đề ngã và pháp thôi, con người và sự vật, hay là con người và thế giới nói theo ngôn ngữ triết học, hay là tôi và thế giới nói theo triết học phân tích. Trong số đó thì những trường phái có khuynh hướng đại từ về sau đại diện, đó là đại chúng ngộ, chúng ta thấy vẫn rất là gần với đạo Phật gốc ở phần lớn các vấn đề triết học và đạo đức. Đang khi 10 trường phái của Trung Quốc về sau này, 14 trường phái của Nhật Bản xây dựng trên 10 trường phái của Trung Quốc là rất xa với đạo Phật gốc. Ngoài trừ 3 trường phái sau đây: Tam Luận Tông, Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, ta dựa vào kinh điển đại thừa và luận đạn đại thừa thôi. Cho nên vẫn bám xung quanh các vấn đề triết học chính mà Đức Phật đã dạy. Còn 7 trường phái còn lại đó của Trung Quốc là hoàn toàn là do Trung Quốc sáng lập ra, không dựa vào Đức Phật đâu. Do đó, vì thời gian quá ngắn, chúng ta không thể đào sâu, chứ Đức Đức nên đọc thêm tác phẩm Dị Bộ Tôn Luân Luận với 3 bản dịch khác nhau: bản dịch của Hòa Thượng Trí Quang, bản dịch của Thượng Tọa Hạnh Bình và bản dịch của Đại Đức Nguyên Tuấn. Còn giáo án đó thì cho tụi Đức có thể tham khảo phần giảng dạy của Đại Đức Giác Hoàng để thấy được những cái điểm gần và xa của các chủ trương về Bút Ca La, Bổ Lạc Già La với Đức Phật cấp. Xin đi qua hỏi khác.
Chúng con xin câu trả lời của Thượng Tọa đến với đại chúng. Và câu hỏi tiếp theo của một vị cư sĩ đến hỏi đến Thượng Tọa giảng sư. Kính bạch Thượng Tọa, con là một người chưa bình thường, cũng không có theo Phật giáo, chỉ mới biết đến Phật giáo qua những nghi lễ cúng kiến cũng như các lần đi cầu siêu theo bạn bè. và con cũng nhận thấy Phật giáo có tính thiết thực đến đời sống của người cư sĩ của chúng con. Và theo con nhận biết thì để tín ngưỡng Phật giáo trong đạo Phật thì có nhất thiết con phải quy Tam Bảo hay không? Kính nhờ thượng tọa hãy chỉ dạy.
Cái câu hỏi đó nó cũng giống như chúng ta đặt câu hỏi là khi tôi thấy được các thực phẩm có chất bổ tôi có nên ăn hay không. Chỉ có người không biết thương mình á mới không chịu ăn các thực phẩm có chất bổ thôi. Do vậy theo đạo Phật nói riêng và theo quan điểm Phật học nói chung đó, thì khi chúng ta quý kính Đức Phật và các giá trị thực tiễn từ lời dạy của Đức Phật á, việc chậm trễ trở thành người Phật tử là một lỗ lã cho bản thân thôi. Một số người do dự không trở thành Phật tử thông qua một khóa lễ quy y Tam Bảo chính thức có thể bị vướng kẹt vào cái nhận thức sai lầm sau đây. Thứ nhất, đã làm đệ tử Phật qua một khóa lễ quy y mà không giữ được các điều đạo Đức Phật dạy, tội do vậy sẽ nặng hơn vì biết mà không làm được. Trên thực tế, có quy y không có quy y, phạm pháp thì tội vẫn bị xử giống như nhau, không có nặng hơn hay nhẹ hơn. Đó là công bằng của luật pháp. Và về phương diện nhân quả cũng như thế. Trong kinh Na Tiên á, Đại Đức Na Tiên đã lý giải rất sâu sắc, người có quy y thọ giới mà không làm được á, tội không những không nặng hơn mà còn nhẹ hơn. Vô Liên là rất ngạc nhiên. Tại sao? Na Tiên trả lời: khi một người phát nguyện giữ năm điều đạo đức mà lỡ vi phạm đó, ông ấy bà ấy cảm thấy rai rứt lương tâm, xấu hổ về phương diện xã hội, cho nên sẽ đi một cam kết là không tái phạm trong tương lai, ít nhất là có một con đường để thoát ra khỏi nó. Còn những người phạm pháp, làm xấu, tạo ác nhưng không biết nó là xấu và phạm pháp á, sẽ không có con đường thoát ra, họ sẽ lún lút sâu trong con đường tội lỗi. Cho nên về phương diện này đó, chúng ta phải điều chỉnh nhận thức. Người biết mà chưa làm được á, còn có tốt hơn là người không biết mà không làm được. Do vậy ta phải nhanh chóng trở thành Phật tử thông qua một khóa lễ chính thức. Thứ hai, một số người nam, nhất là từ giới trung lưu trở lên đó, khó giữ được hai điều đạo đức trong năm điều: không ngoại tình và không uống rượu ma túy, sợ mà không dám trở thành Phật tử chính thức qua một khóa lễ quy y. Một số người nữ thì sợ hai điều khác, đó là ngoại tình và không được nói dối, lừa đảo đó. Vì chị em phụ nữ buôn bán chiếm đại đa số tại các nước nông nghiệp, và họ dùng ba tấc lưỡi để tạo ra cái lợi tức nhiều hơn là giá trị thật một sản phẩm được họ quảng bá và bày bán. Hiện nay đó thì cái khuynh hướng của thế giới phương Tây ở những quốc gia phát triển về kinh tế đó, tạo dựng uy tín bằng chất lượng, giá phải chăng, mẫu mã hấp dẫn và khuyến mãi vào các ngày lễ, cho phép người mua được quyền trả lại trong vòng một tháng nếu không hài lòng. Chỉ có kẻ nào xấu lắm mới lợi dụng vào chính sách này để mua xài tháng xong trả lại, sau đó đi tiếp tục ở những chỗ khác mua tháng sau trả lại. Nhưng là suốt một kiếp người ấy chỉ xài chùa thôi, không phải tốn tiền. Một ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam đã bị phanh phui về việc đó và bị phạt rất nặng. Do đó đừng sợ là chúng ta làm không được. Nếu mình hiểu được cái nội dung thứ nhất thì chúng ta không sợ nội dung thứ hai này. Điều ba, ở các chùa cũng nên mạnh dạn, không phải lúc nào chúng ta cũng truyền quy y kèm theo năm điều đạo đức. Vào thời Đức Phật, trong các kinh nguyên thủy, nhất là kinh Trường Bộ và Trung Bộ đó, chúng ta thấy Đức Phật chỉ truyền có tam quy thôi. Cũng có trường hợp Đức Phật truyền luôn cả ngũ giới. Thế bây giờ đó thì chúng ta gắn liền hai cái này cùng một thời điểm. Cho nên nhiều người biết rất rõ là cái nghề của mình đang làm nó bị dướng kẹt vào ngoại tình nè, dướng kẹt vào nói dối nè, dướng kẹt vào uống rượu bia nè, cho nên không dám làm. Thì trong trường hợp đó chúng ta nên thoáng mở truyền tam quy thôi. Còn ngũ giới giữ được điều nào thì cứ giữ, giữ không được thì họ chịu trách nhiệm đạo đức, họ chịu trách nhiệm luật pháp, ráng chịu. Do đó phải thoáng trong tình huống này để chúng ta không đóng cánh cửa đối với những người không giữ được ba điều đạo đức vừa nêu. Trở thành Phật tử bằng một cái lễ quy chính thức đó sẽ giúp cho chúng ta có trách nhiệm về việc phải nghiên cứu lời Phật dạy, ứng dụng lời Phật dạy, có kết quả an vui hạnh phúc trong đời sống hiện tại này, bây giờ và tại đây. Và khi mình nghĩ là tôi phải là Phật tử, cho nên những điều hay lẽ phải, đạo đức, nhập thế, dấn thân, phụng sự, chuyện đó dành cho các Phật tử, tôi không phải nên tôi không có trách nhiệm. Và như thế là chúng ta đang đóng bít cửa ngõ để tăng trưởng phước báo và nhân cách ở bản thân ta. Cho nên trong mọi tình huống chậm quy là một thiệt thòi. Xin đi câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời thượng tọa khai giảng. Thượng tọa có đề cập đến việc với hội liên tôn giáo, việc là giữa tôn giáo với Phật giáo. Thì giống như ở tại Vatican, chúng ta phục vụ thành phố Hồ Chí Minh trong những năm gần đây cũng thường xuyên tổ chức những cái cuộc với hội liên tôn, và những cái cuộc với hội liên tôn này cũng như thượng tọa đánh giá là họ sử dụng những giáo thuật để cho đặc biệt đối với những tôn giáo khác vốn là về lịch sử và hội chúng chú ý không được phép mang đến thì không nói làm gì, và đặc biệt tôn giáo họ có tạo những cái cạm bẫy để quảng cáo cho vai trò trong đó và hậu quả, và kết quả cho thấy là cái tầm ảnh hưởng như cái giá trị của tôn giáo của các tôn giáo và các nhà thờ tạo tôn giáo họ rất mạnh dạn khi họ kết thân biểu hiện qua các kỳ đại lễ Phật đản hay kỳ Phật lan, họ đến thăm và chúc mừng tại một giáo Chí Minh. Về mặt thời tiết của chúng ta thì là Tết, tôi thấy thì có vẻ hơi e dè so với việc có phải liên tôn này. Thì con ở đây muốn đặt câu hỏi để xin tòa chia sẻ cái cách để chúng ta đối thoại liên tôn với họ là như thế nào, bởi vì nếu mà chúng ta e dè thì ở đây họ có thể hiểu rằng chúng ta khá là nhiều khi họ có thể hiểu rằng chúng ta đang cố gắng giấu chiếm cho thấy chúng ta đang bị thiếu hụt về nội dung. Thì trong khi giáo chúng ta vốn là một nền giáo lý trực tiếp, thì cái cách chúng ta ứng xử làm sao để thấy để chứng minh cho Phật giáo là một tôn giáo trí tuệ, và trí tuệ thể hiện một cách ứng xử của chúng ta đối với giáo khác.
Về vấn đề này đó, chúng ta lưu ý một số điểm như sau. Trước nhất á, tín đồ của Công giáo Tin Lành dầu có được cho phép nghiên cứu trong các cuộc đối thoại liên tôn, cơ hội bỏ đạo của họ đi theo các tôn giáo đối thoại đó chỉ diễn ra trong tỷ lệ 0.00% thôi, nghĩa là không đáng kể. Sự nhồi sọ về tín ngưỡng của họ được diễn ra từ lúc ở trong bụng mẹ cho đến lúc lớn lên. Và thói quen chấp thủ của con người đó là biến những gì mình biết đó trở thành hệ quy chiếu của chân lý. Cho nên trong những cái tương tác đối thoại như vậy đó, sự mất gốc đó là không có. Đang khi nếu chúng ta làm cùng một phương pháp tương tự, mời các giáo sĩ đạo khác đến đó để thuyết giảng cho quần chúng Phật tử đó, thì cái cơ hội bị mất đạo là đạo Phật đó có thể diễn ra cao hơn. Bởi vì các sinh hoạt của Phật tử đó nó không có hấp dẫn, do các chùa đó thiếu cái kinh nghiệm tổ chức. Và đồng thời đó, chúng ta chưa có được 1% các chùa trên tổng số các chùa trên toàn quốc và trên thế giới giảng dạy Phật pháp hàng tuần như là tại các nhà thờ Công giáo. Cho nên phần lớn Phật tử chúng ta mù chữ Phật pháp. Do đó khi đối chiếu với các hình thức sinh hoạt của các tôn giáo khác đó, thì Phật giáo kém hấp dẫn hơn. Do vậy đối tượng tham gia các cái cuộc đối thoại tôn giáo theo chúng tôi đó, trong giai đoạn này chỉ nên là các tăng sĩ có kinh nghiệm và các Phật tử tri thức hiểu sâu đạo Phật, còn quần chúng còn lại thì khoan, chứ không phải là không nên. Điều hai, đối thoại tôn giáo thông qua các ngoại giao lễ tôn giáo thì trong các nước xã hội chủ nghĩa được xem như là một chủ trương mà nhà nước đó là khởi động và các tôn giáo hưởng ứng. Lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam trong 3 thập niên qua đó, đến ngày Noel là chủ động đi chúc mừng các vị lãnh đạo bao gồm hội đồng giám mục và một số nhà thờ lớn. Phật đản thì bên Công giáo cũng chủ động đến để chúc mừng chúng ta. Dịp Tết hai bên cũng giao hảo. Trong tình huống này đó thì chúng ta thấy Công giáo được lợi nhiều hơn, là bởi vì Công giáo đến với Việt Nam bằng con đường thực dân. Thời Pháp Công giáo đã nỗ lực xóa đạo Phật. Thời Việt Nam Cộng Hòa qua chủ trương của Ngô Đình Diệm cũng từng muốn cắt đứt bản đồ văn hóa Phật giáo ra khỏi đất nước mà đạo Phật đã có mặt gần 2000 năm. Cho nên tương tác như thế sẽ tạo dựng một hình ảnh Công giáo hòa bình, làm nguôi đi cái hình ảnh xâm lăng và rất là xấu của họ trong quá khứ. Còn về phía Phật giáo thì bản chất là Phật là hài hòa ra, không có hận thù, quên đi nỗi đau quá khứ, xây dựng tương lai bằng việc làm chủ cái hiện tại này. Và dù sao đi nữa thì trong cái tương quan như thế, đạo Phật vẫn chứng minh được là một đạo cao thượng. Cho nên tiếp tục giữ cái phong cách đó vẫn tốt. Điều ba, phạm vi đối thoại tôn giáo đó, nó có thể diễn ra về các vấn đề tôn giáo, về các vấn đề triết học, về các vấn đề mà tôn giáo quan tâm về thế cuộc. Năm 1991, chúng tôi được mời đến thuyết trình trên 10 buổi tại Trung tâm Công giáo yêu nước số 15 Tứ Sương, đường Tế Sương. Sau đó được mời thuyết trình trong một hội thảo làm thần học theo cung cách châu Á của một sư tròn trên sông, về 4 cái phương pháp mà chúng tôi vừa chia sẻ trong bài giảng chính đó, đó là sử dụng các dữ liệu văn hóa tôn giáo tại châu Á làm công cụ truyền bá thần học, sử dụng các học thuyết và khái niệm tôn giáo tại châu Á làm công cụ truyền bá thần học, sử dụng kiến trúc mỹ thuật nghệ thuật của châu Á làm công cụ truyền bá thần học, và đánh đồng những cái khác với Công giáo là Công giáo để truyền bá thần học. Và chúng tôi đã được dành cho một buổi trọn buổi chiều trong 2 ngày hội thảo. Thì qua cái cuộc tiếp xúc vào năm 91 đó đó, chúng tôi mới rút ra một bài học như thế này: tại sao người ta không mời các vị lãnh đạo Phật giáo lớn, lại mời một ông tăng sinh mới có đôi mươi tuổi thôi? Bởi vì người ta đang muốn thăm dò cái phản ứng của Phật giáo về phương pháp này như thế nào, thông qua một tu sĩ trẻ thôi. Thông qua đó người ta có thể suy luận cái phản ứng của tổng thể Phật giáo, của lãnh đạo Phật giáo về vấn đề đó. Sau đó thì các linh mục đã đến chùa Giác Ngộ hỏi về phương pháp làm đạo, hỏi về cách thức vượt qua các khó khăn trong bối cảnh xã hội chủ nghĩa, hỏi rất nhiều vấn đề. Và khi hỏi thì chúng ta phải trao đổi thôi. Và đó chính là những dữ liệu họ thâu băng để tìm ra các phương pháp làm đạo mới, truyền bá đạo mà Công giáo nghĩ rằng là sẽ thành công. Việc này không phải xảy ra riêng ở thành phố Hồ Chí Minh mà xảy ra trên toàn cầu như là một chính sách mới, vì Vatican xác định thiên niên kỷ thứ ba là thiên niên kỷ Công giáo ở tại châu Á. Cho nên trong các đối thoại mang tính cách mà người Công giáo chủ động đến chùa hay là đến các tổ chức do Phật giáo chủ sướng đó, thì cái lệ lạc mà Công giáo đạt được là nhiều hơn. Có mấy lần là chúng tôi tham gia đối thoại tôn giáo tại trường khoa học xã hội nhân văn hoặc là tại các khách sạn mà chi phí tổ chức là do các giáo sĩ Công giáo phương Tây đó bảo trợ đó, thì chúng tôi thấy rất rõ về điều này. Họ đều yêu cầu chúng ta chia sẻ những khó khăn và giải pháp mà mình giải quyết khó khăn đó trong quá trình làm đạo, bằng viết ở trên văn bản hoặc là chia sẻ bằng miệng họ thôi. Cho nên bỏ ra vài chục ngàn đô mà có được những cái kinh nghiệm quý giá như thế là quá lời. Giải pháp bao giờ cũng có giá trị, và họ xem đó như là một cái kịch bản ứng dụng đầu tiên ở một địa điểm nào đó. Nếu thấy thành công thì nhân nó lên thành là kịch bản toàn cầu. Chúng ta có rất nhiều cơ hội tham gia hội thảo, hội luận tại các diễn đàn lớn của thế giới, tại các quốc gia, nhưng chúng ta ít khi học các bài học đó để trở thành một kịch bản áp dụng trong bối cảnh của mình. Cho nên cũng đừng nên đánh mất cơ hội này. Đạo Phật có sở trường là minh triết Phật dạy như là viên kim cương, nhường trội hơn các tôn giáo và triết học, cổ cũng như là kim, đông cũng như tây. Sở đoạn lớn nhất của Đạo Phật đó, đại đa số tu sĩ xuất thân từ giới bình dân. Ngay cả Phật Pháp cũng chưa có được quá 20% tu sĩ là giới tri thức về Phật học thôi, chứ chưa nói về thế học. Cho nên điểm yếu kém này đã làm cho cách làm đạo của các tăng sĩ Phật giáo thiếu mất sự thu hút đối với mọi thành phần xã hội. Đăng ký các linh mục á, trước khi đi tu phải có tối thiểu một bằng cử nhân. Được đào tạo trong đại chúng viện 6 năm á, họ đã có được cái bằng cử nhân thần học. 6 tháng cho đến 1 năm làm phó tế, tức là trợ lý tại một nhà thờ. Được đánh giá chuẩn rồi đó thì hội đồng giám mục mới duyệt và tấn phong linh mục chính thức. Tại đại tấn phong nhiều nhất là 30 linh mục thôi, chứ không phải như chúng ta một đại giới đàn 3.000 người, 5.000 người. Cho nên việc làm tăng sĩ Phật giáo quá dễ dãi. Và do vậy đó, cái đầu vào của chúng ta không chuẩn như họ. Cho nên đó, với trình độ 2 bằng cử nhân đó, các linh mục có thể khuấy nước lã thành hồn, khuấy hồn thành bánh, khuấy bánh thành cái gì đó hấp dẫn. Còn trình độ tu sĩ chúng ta ở đầu vào quá thấp, cho nên hạt kim cương và vàng nằm trong tay nông dân không làm nên trò trống gì. Đó là sự khác biệt. Cái khác biệt căn bản đó nó sẽ tạo ra sự khác biệt về đối thoại tôn giáo và cái lệ lạc từ đối thoại tôn giáo này ở hai bên. Không cần phải phân tích, chúng ta tự ngầm hiểu đấy. Cho đó qua việc học bài kinh này đó, với cái câu hỏi được đặt ra, thì chúng tôi rất là kính mong chư Tôn Đức thấy vai trò của chánh tri kiến, của như lý tác ý, của chánh tư duy, của trí tuệ, của bác học đa văn được Đức Phật giảng dạy trong kinh điển Pali, để phải nêu một quyết tâm lớn, đó là làm tăng sĩ thì trình độ Phật học tối thiểu phải là cao đẳng Phật học thì mới có thể làm đạo được. Chúng tôi mơ ước đến một lúc nào đó đó, không phải chỉ riêng ở Việt Nam mà trên toàn cầu đó, để có được cái cơ hội thọ giới tỳ kheo và tỳ kheo ni, các giới tử phải có cao đẳng Phật học, và xa hơn nữa các giới tử phải hội đủ được cử nhân Phật học thì mới cho thọ giới. Còn ai không đủ tiêu chuẩn đó, hoặc ai không có năng lực để đạt được cái trình độ đó, suốt cuộc đời chỉ nên làm sa di thôi, và do vậy người đó không có gọi làm chủ trì. Bởi vì làm trụ trì mà không có trình độ Phật học, chúng ta không thể truyền bá chánh pháp một cách có hệ thống, một cách thuyết phục và một cách mang lại hạnh phúc cho người tại gia. Với trình độ cao đẳng Phật học, chúng tôi tin chắc rằng đó, tăng sĩ chúng ta sẽ giỏi hơn linh mục một cái đầu, bởi vì lệ thế từ triết học Phật giáo sâu sắc hơn so với thần học của Công giáo. Nó rất tiếc đó, là giáo hội Phật giáo Việt Nam và giáo hội Phật giáo trên toàn cầu đó chưa có cùng quan điểm đó. Nhưng trong các đại diễn đàn mà chúng tôi từ năm 94 đó đã được Chư Tôn Đức tin tưởng giao cho chấm giới đàn cho giới tự tăng, thọ giới tỳ kheo và giới tự ni của bạn, đã thấy rất rõ có nhiều giới tử trình độ rất thấp, không trả lời được bát chánh đạo là gì, không định nghĩa được tứ diệu đế là gì, và có nhiều người còn thật thà ghi ở trong bài thi là xin thầy hãy cho con được đạo để con được tu. Trong những trường hợp đó chúng tôi đánh chữ Giê-xô và đề nghị không cho thọ giới. Nhưng rồi đó các giới tử lên khóc lóc lại lục, Chư Tôn Đức lãnh đạo cuối cùng rồi cũng được thọ giới hết. Và bằng cách này chúng ta đang làm Phật giáo đó đi đến cái cửa bại vong đó. Làm tu sĩ quá dễ dãi. Thời Đức Phật á, trong giai đoạn đầu chúng ta thấy có phong cách là thiện lai tỳ kheo. Việc đó được áp dụng đối với giới tri thức của Bà La Môn giáo. Họ là những người tri thức rồi, khi giác ngộ được đạo Phật á, Đức Phật chỉ cần thông qua cái câu này hãy đến đây tỳ kheo là trở thành tỳ kheo. Nhưng mà về sau này Đức Phật đâu làm thế. Chẳng hạn như trong bản kinh này, ai có xuất thân từ Bà La Môn hay là Sa Môn giáo phải có 4 tháng thử thách. Vì sao nữa, cái tiêu chí để mà thọ giới tỳ kheo rất là cao. Nhưng mà chúng ta cứ bắt chước Đức Phật trong giai đoạn đầu là chúng ta bắt chước sai ngữ cảnh. Và như vậy chúng ta có quá nhiều các vị tu sĩ thiếu trình độ thế học, không thể nào tiếp nhận được Phật pháp có chiều sâu và hệ thống được. Cho nên hệ quả là gì? Chúng ta dễ dàng chấp nhận các phương pháp niệm Phật thành Phật, chi chú thành Phật được Trung Quốc truyền bá, quảng bá, quảng cáo. Cho nên chúng ta đang truyền bá một đạo Phật hoàn toàn tín ngưỡng mà, chứ không phải là đạo Phật triết lý. Đạo Phật như một con đường sống, đạo Phật như là một nghệ thuật chuyển hóa khổ đau, đạo Phật dành cho mọi thành phần như chính Đức Phật đã làm trong thời đại của Ngài. Cho nên nền tảng của đối thoại tôn giáo và triết học là trình độ tri thức. Mà Đạt Đăng Lãnh Đà đó đã có hàng thế kỷ chủ trương ngũ minh. Thanh minh đó là giỏi về ngôn ngữ học. Công sở minh đó là giỏi về khoa học tự nhiên và khoa học hiện đại. Nội minh đó là giỏi về Phật pháp, ngoại minh đó là giỏi về thế học và tôn giáo học. Y phương minh đó là giỏi về y khoa, để về trị liệu bệnh thân. Rất tiếc là truyền thống ngũ minh của Đạt Đăng Lãnh Đà đó đã bị kết thúc vào thế kỷ thứ 13 do cuộc xâm lăng của Hồi giáo. Và các trường đại học Phật giáo trên toàn cầu hiện nay không đào tạo về ngũ minh cho các tăng sĩ. Cho nên cái cơ hội để đối thoại liên tôn và đối thoại liên triết học á trở nên là mất dần ở trong đạo Phật. Và nó trở thành như là một cái sở trường mới của Công giáo hiện nay. Trong các trường Phật học ở cấp học viện đó thì chúng ta thấy là có dạy triết học phương Đông, triết học phương Tây, triết học Ấn Độ, tôn giáo học, triết học tôn giáo. Thì các tân sĩ tốt nghiệp cử nhân Phật học và thạc sĩ Phật học đó, đủ sức để làm công việc này. Còn các lớp cao đẳng trong chính trường của chúng ta hiện nay đó chủ yếu là đào sâu về cái mảng luận tạng theo phong cách của Trung Quốc, đào sâu Phật học nội điển theo phong cách của Trung Quốc là. Không phải là chúng không có những cái hay, chúng ta không phủ định, nhưng Trung Quốc có rất nhiều các thiên cực. Nếu chúng ta không mạnh dạn loại trừ và vượt qua, chúng ta không thể đó là mở một cánh cửa rộng cho các tăng sĩ làm đạo năng động, chủ động như chính Đức Phật trong thời đại của Ngài. Và bằng cái con đường năng động đó, Đức Phật đã mở cửa cho rất nhiều người khác tôn giáo, bao gồm các giới sĩ, giới chính trị, giới kinh doanh, giới tri thức, giới trẻ, trở thành tăng sĩ và Phật tử của Đạo Phật. Thì đó là một vài vấn đề mà chúng ta cần lưu tâm. Và ai chưa có các cái trình độ Phật học ở cấp cao hơn trở lên đó, cũng nêu quyết tâm. Xã hội chủ nghĩa đó, ở toàn cầu bao gồm Nga Xô, Trung Quốc, Việt Nam, Cuba, Bắc Triều Tiên đều giống nhau trong giai đoạn đầu đó, toàn là dựa vào chủ nghĩa công thần. Những người ở trong bưng biền trở thành là giới lãnh đạo. Sau 3 thập niên đó thì họ bắt đầu đã cải cách đó, để làm lãnh đạo ở cấp xã và phường. Yêu cầu tối thiểu của ứng cử viên là trình độ cử nhân. Để được tham quan tiến chức lên cấp quận, huyện, yêu cầu của họ là trình độ thạc sĩ. Và ngày nay mô hình đó đã được ứng dụng rất rộng trên toàn quốc. Quận Gò Vấp là nơi đi tiên phong về mô hình hành chính dựa vào bằng cấp này đầu tiên trên toàn nước. Và thành phần lãnh đạo của phường, xã chỉ ở tuổi 24 cho đến 35 thôi, tức là hoàn toàn là giới trẻ và rất thành công. Trong giáo hội Phật giáo Việt Nam thì Huế là thành phố đầu tiên từ nhiệm kỳ 2012 đến 2017 chủ trương để làm ban đại diện, nay được gọi là ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp quận huyện và phường xã phải có trình độ tối thiểu là cử nhân Phật học. Các vị hòa thượng lớn tuổi đã được vận động lùi bước để cho các vị tăng sĩ trẻ ở trình độ 24 làm đạo với vai trò là lãnh đạo. Rất tiếc mô hình này chưa được nhân bản rộng đối với các tỉnh thành Phật giáo còn lại trên toàn quốc. Với trình độ cử nhân, chúng tôi tin chắc rằng Minh Triết Phật giáo sẽ giúp cho các tăng sĩ trẻ làm được rất nhiều các Phật sự. Lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trước năm 75 ở lứa tuổi 24 cho đến 40 thôi. 55 tuổi đã được thỉnh vào viện tăng thống rồi. Còn dưới 55 tuổi là viện hóa đạo. Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Hòa thượng Thích Đức Nhuận lúc đó chưa được 50 đã trở thành là thư ký của viện tăng thống rồi. Và viện tăng thống làm vai trò tăng thống, tức là lãnh đạo tinh thần thôi. Viện hóa đạo gồm tập thể các vị tăng sĩ trẻ lèo lái giáo hội này trong suốt 11 năm từ năm 1964 đến 75. Kết quả là có một trường đại học Giang Hạnh tên tuổi vượt trội hơn bất kỳ một trường đại học nào ở miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ. Và có một hệ thống trung học Bồ Đề gồm 157 trường từ miền Trung cho đến Cà Mau. Nếu mô hình đó không bị đình chỉ thì có lẽ trên toàn quốc bao gồm các tỉnh thành miền Bắc cũng đã có các trường trung học Bồ Đề mà có hoạt động rất mạnh. Và để được làm hiệu trưởng cho một Bồ Đề tối thiểu phải có cử nhân, và phong trào đó đã giúp cho chúng ta có thêm gần 100 tăng sĩ có cử nhân thế học. Trước đó là một cái gì đó rất xa lạ. Trong lịch sử Phật giáo Việt Nam thời cận đại, Thiền sư Nhất Hạnh là người đầu tiên có cử nhân thế học. Các vị đi theo sau đó gồm có Hòa thượng Thích Minh Cảnh, thầy Triết Không nay trở thành cư sĩ, thầy Thiện Tánh nay trở thành cư sĩ. Đó là ba vị nói tiếp theo sau có trình độ cử nhân. Điều đó cho thấy là cái trình độ dân trí của tu sĩ chúng ta là rất thấp. Đó là những người đầu tiên của lịch sử Việt Nam có cử nhân. Và cũng bằng trình độ tri thức đó, chúng ta làm rất nhiều việc vượt trội hơn thế sự. của những người đời. Và ở bối cảnh năm 63, người ta đang đặt ra một câu hỏi: chưa đạt vạn hạnh, ai sẽ làm hiệu trưởng? Có hai đề xuất đặt ra. Thứ nhất, Hòa Thượng Thích Trí Thủ là một cao tăng lúc bấy giờ, là thầy của rất nhiều bậc lỗi lạc. Thứ hai là Hòa Thượng Thích Minh Châu, vừa tốt nghiệp và tiến sĩ Phật học tại Đại học Calcutta. Dĩ nhiên giáo hội lúc đó có hai khuynh hướng, một bên thì ủng hộ Hòa Thượng Chí Thủ, một bên ủng hộ Hòa Thượng Minh Châu. Hòa Thượng Châu là thuộc lớp học trò của Hòa Thượng Chí Thủ, vì xuất gia muộn, Hòa Thượng Chí Thủ đã tự biết mình và rút lui, nhường cái cơ hội đó cho Hòa Thượng Thích Minh Châu làm viện trưởng Đại học Vạn Hạnh, vì Hòa Thượng thấy rất rõ mình không có cử nhân. Người sáng lập ra Đại học Vạn Hạnh ban đầu chính là Thiền sư Nhất Hạnh, khi đó còn là cái trụ sở đặt tại chùa Pháp Hội ở quận 10. Và Thiền sư Nhất Hạnh cũng biết rất rõ giới hạn của mình, chỉ mới có cử nhân thôi. Cho nên năm 66, Thiền sư Nhất Hạnh đã sang Hoa Kỳ du học, thạc sĩ tâm lý học trị liệu ở Đại học Columbia của Hoa Kỳ. Và từ đó, cái con đường hoằng pháp của Thiền sư Nhất Hạnh đã được rộng mở ở phương Tây. Và với vai trò là viện trưởng Đại học Vạn Hạnh, Hòa Thượng Thích Minh Châu đã làm nên đại sự, thu hút được cái giới tri thức từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức du học về, trở thành là các giáo sư nổi tiếng nhất ở miền Nam lúc bấy giờ, hơn cả các trường đại học công lập của nhà nước và tư thục của Công giáo. Lúc đó các linh mục đậu tiến sĩ là nhiều hơn chúng ta khoảng 20 lần, nhưng mà về triết học vẫn không hơn được các vị tu sĩ của Phật giáo lỗi lạc lúc đó. Như vậy là cái trình độ thế học càng vững chừng nào đó, nó sẽ giúp cho chúng ta đào sâu vào triết học Phật giáo chừng ấy, và giúp cho chúng ta thành công trong việc thuyết phục giới chính trị, giới tri thức, giới kinh doanh và giới trẻ còn lại. Cho nên để đối thoại liên tôn giáo và liên triết học, chúng ta nắm vững đó, hai cái ngành học thế học và Phật học, đảm bảo là chúng ta chắc chắn hơn những người có bằng cấp tương đương với chúng ta một cái đầu. Không phải vì chúng ta giỏi, mà vì triết lý của đạo Phật xứng đáng ngồi riêng một chiếu lại. Không có tôn giáo và triết học nào có thể sánh bị được. Thì đã hết giờ, nên thôi chúng ta dừng lại tại đây. Và những chia sẻ khác sẽ được tiếp nối trong các buổi sinh hoạt sau.